Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 1 trong quyển sách Thảo lược Adam Smith của tác giả Eamon Butler, dịch giả Phạm Nguyên Trường và nhà xuất bản Tri Thức. Chương 1: Adam Smith, một nhân vật quan trọng. Adam Smith sinh năm 1723, mất năm 1790, một nhà triết học và kinh tế học nổi tiếng người Scotland. Nổi tiếng với tác phẩm An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, tìm hiểu về bản chất và nguồn gốc của cải của các quốc gia, 1776, một trong những tác phẩm có ảnh hưởng nhất từng được viết ra từ xưa đến nay. Smith dựa trên nhận thức hoàn toàn mới về cách thức hoạt động của xã hội hiện đại, đã đưa tư duy của chúng ta về đời sống kinh tế từ hình thức cổ đại đến một hình thức khác hẳn, quan niệm cũ về kinh tế học. Thực vậy, Smith đã làm thay đổi tư tưởng của chúng ta đến mức khó mà mô tả được hệ thống kinh tế từng giữ thế thượng phong trong thời ông. Cái gọi là phái trọng tiền lúc đó đo lường tài sản quốc gia bằng số vàng và bạc có trong kho. Nhập khẩu từ nước ngoài được coi là có hại vì người ta cho rằng phải bán tài sản thì mới có tiền thanh toán, còn xuất khẩu được coi là tốt vì mang về kim loại quý. Thương mại chỉ làm giàu cho người bán, chứ không phải người mua, và một dân tộc chỉ có thể giàu lên nếu các dân tộc khác bị nghèo đi. Trên cơ sở quan niệm như thế, hệ thống các quan điểm và định chế kiểm soát rộng khắp được dựng lên nhằm ngăn chặn, không để cho tài sản quốc gia bị bòn rút. Đặt ra thuế nhập khẩu, trợ cấp cho các nhà xuất khẩu và bảo hộ nền sản xuất trong nước. Ngay cả các thuộc địa ở Mỹ của chính Anh quốc cũng bị trừng phạt theo kiểu đó. Thiệt hại thật là thảm khốc. Trên thực tế, mọi hoạt động buôn bán đều bị nghi ngờ và chủ nghĩa bảo hộ thâm nhập vào mọi ngõ ngách của nền kinh tế. Để bảo vệ ngành nghề của mình, các thành phố đã thực hiện biện pháp lạc cấm, không cho thợ thủ công các nơi khác nhập cư. Các nhà sản xuất và các thương gia thì cầu xin hoàng đế ủng hộ các tập đoàn độc quyền được che chở. Các phương tiện sản xuất cần ít lao động bị cấm vì chúng đe dọa những người sản xuất hiện hữu. Hiệu quả của trao đổi tự do. Smith chỉ ra rằng hệ thống các quan điểm và định chế kiểm soát theo lối trọng tiền rộng khắp như thế là một sai lầm và phản tác dụng. Ông biện luận rằng hai bên đều được lợi khi họ trao đổi tự do với nhau. Rất đơn giản, người ta sẽ không trao đổi nếu nghĩ rằng mình bị thiệt. Người bán được lợi mà người mua cũng thế. Nhập khẩu mang lại lợi ích cho chúng ta như thế nào thì xuất khẩu của chúng ta mang lại lợi ích cho người khác như thế ấy. Chúng ta không cần phải làm cho người khác nghèo đi thì mình mới giàu lên được. Thực ra chúng ta sẽ được lợi nếu người tiêu dùng của chúng ta là những người giàu có. Chú thích: Của cải của các quốc gia, cuốn 4, chương 3, phần 2, trang 493, đoạn C9. Trang ghi trong của các chú thích được lấy theo The Glasgow Edition of the World and Correspondent of Adam Smith. Xem phần tiểu sử, phần dịch các trích dẫn tác phẩm Của cải của các quốc gia, có tham khảo bản tiếng Nga. Hết chú thích. Căn cứ vào sự thật là trao đổi tự do có lợi cho cả đôi bên, Smith khẳng định rằng, giống như sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, buôn bán và trao đổi chắc chắn chỉ làm cho chúng ta thịnh vượng thêm. Tài sản của quốc gia không phải là số vàng và bạc cất giữ trong kho, mà là tổng sản phẩm sản xuất và thương mại. Ngày nay chúng ta gọi là tổng sản phẩm quốc nội, GDP. Đấy là một tư tưởng mới và đầy sức mạnh. Nó đã tạo ra một lỗ thủng lớn về mặt trí tuệ trên hàng rào thương mại được dựng lên xung quanh các nước châu Âu kể từ thế kỷ 16. Và nó còn mang lại cả kết quả thực tiễn nữa. Của cải của các quốc gia với văn phong sắc sảo, trực tiếp, đầy thách thức, dí dỏm, với nhiều thí dụ dẫn chứng, dễ hiểu đối với những người đang hành nghề, tức là những người sẽ biến ý tưởng của nó thành hành động. Cuốn sách được xuất bản quá muộn nên không thể chặn đứng được cuộc chiến tranh với các thuộc địa ở Mỹ, nhưng đã tạo cơ sở cho sự ủng hộ tích cực nền thương mại tự do và đơn giản hóa thuế khóa của Thủ tướng William Pitt và những biện pháp tự do hóa thị trường nông sản của Sir Robert Peel sau này. Lúc đó người ta cho rằng tác phẩm của Adam Smith đã tạo ra nền tảng cho kỷ nguyên thương mại tự do và sự phát triển kinh tế trong thế kỷ 19. Ngay cả hiện nay, Khi tư tưởng thương mại tự do đã được chấp nhận trên toàn thế giới, việc thực hiện nó vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về chế độ xã hội trên cơ sở tự do. Smith không thể nào dự đoán được rằng cuốn sách của ông lại tạo được ảnh hưởng đến như thế. Nhưng niềm tin vào quyền tự do cá nhân và tự do thương mại ngày càng gia tăng, có xuất xứ trực tiếp từ nhận thức mới mẻ và cấp tiến của ông về cách thức xã hội loài người hoạt động trên thực tế. Ông nhận thức rõ ràng rằng hài hòa xã hội sẽ xuất hiện một cách tự nhiên khi con người đấu tranh để tìm cách sống và làm việc cùng nhau. Tự do và tư lợi không nhất thiết dẫn tới hỗn loạn, mà do bàn tay vô hình dẫn dắt sẽ tạo ra trật tự và hòa hợp. Chúng còn dẫn đến việc sử dụng các nguồn lực một cách hữu hiệu nhất. Khi những con người tự do mặc cả với nhau, dù chỉ là để cải thiện điều kiện của chính mình, thì đất đai, vốn liếng, tay nghề, kiến thức, thời gian, đầu óc kinh doanh và sáng kiến đều được huy động và nhất định sẽ được dùng cho những mục đích mà họ cho là có giá trị nhất. Như vậy là nhà vua và các vị thượng thư không cần phải giám sát việc duy trì trật tự xã hội thịnh vượng nữa. Nó sẽ phát triển một cách tự nhiên như là sản phẩm của chính bản chất của con người. Nhưng muốn phát triển một cách tốt nhất và hoạt động một cách hữu hiệu nhất lại cần phải có thị trường cởi mở và cạnh tranh, được quyền tự do trao đổi và không bị áp chế. Nó cần luật lệ để bảo đảm sự cởi mở, như cần phải có hỏa lò để giữ lửa vậy. Nó cần những điều luật công chính và đức hạnh, những điều luật chung nhất và phi nhân tính, khác hẳn với sự can thiệp mang tính cá nhân là đặc thù của các chính quyền theo lối trọng tiền. Vì vậy mà của cải của các quốc gia không chỉ là tác phẩm nghiên cứu về kinh tế học như chúng ta hiểu hiện nay, mà còn là một chuyên luận mang tính đột phá về tâm lý xã hội, về đời sống, về tài sản, về các định chế chính trị, về luật pháp và đạo đức, tâm lý học của đức hạnh. Smith sống trong thời mà một người có học có thể biết tất cả mọi thứ, từ khoa học, nghệ thuật, văn học, triết học, văn học cổ điển Hy Lạp và La Mã, và cả đạo đức học nữa. Và ông đã là một người như thế. Ông đã gom góp được một thư viện khổng lồ và đã định viết về lịch sử khoa học nhân văn, cũng như viết một cuốn sách về luật pháp và chính phủ. Và của cải của các quốc gia không phải là cuốn sách đầu tiên làm cho tên tuổi của ông trở thành nổi tiếng, mà là cuốn sách về đức dục, The Theory of Moral Sentiment, lý thuyết về cảm nhận đạo đức. Lý thuyết về cảm nhận đạo đức cố gắng xác định căn cứ của những đánh giá về mặt đạo đức của chúng ta. Smith cũng coi đấy là vấn đề của tâm lý của con người. Con người có sự thông cảm tự nhiên, ngày nay chúng tôi gọi là đồng cảm, với người khác. Và điều đó giúp họ nhận thức được cách thức tiết chế hành vi của mình và tạo ra sự hài hòa. Đấy chính là cơ sở của việc đánh giá hành vi và là nguồn gốc đức hạnh của con người, tư lợi và đức hạnh. Một số người hiện nay vẫn thường tự hỏi rằng làm sao mà tính tư lợi, động cơ của hệ thống kinh tế của Smith lại có thể sống chung với đồng cảm, động cơ của đạo đức của ông. Đây là câu trả lời. Dù một người có ích kỷ đến đâu đi nữa, thì trong tính cách của anh ta vẫn có một số nguyên tắc làm cho anh ta quan tâm đến số phận của người khác và hạnh phúc của họ, mặc dù anh ta chẳng được lợi lộc gì, ngoài việc thấy vui khi được quan sát người khác hạnh phúc. Nói cách khác, bản chất của con người là rất phức tạp. Người thợ bánh mì làm bánh cho chúng ta ăn không phải từ tâm, cũng không phải tư lợi đã thúc đẩy một người nào đó lao xuống sông để cứu một người xa lạ bị chết đuối. Các tác phẩm của Smith là những cố gắng bổ sung cho nhau nhằm xác định làm thế nào mà những người tự tư, tự lợi lại có thể và thực sự sống bên nhau một cách hòa bình trong lĩnh vực đạo đức và hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế. Nhưng của cải của các quốc gia chắc chắn không phải là lời bào chữa cho chủ nghĩa tư bản ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, như đôi khi có người chế giễu. Tư lợi có thể thúc đẩy kinh tế, nhưng nếu có cạnh tranh thực sự và không bị áp chế, thì nó có thể làm được nhiều việc tốt. Trong mọi trường hợp, lòng nhân ái và từ tâm của chính Smith đã hiện diện trên từng trang giấy, bỏ qua quyền lợi của các thương gia và những kẻ có quyền lực bằng cách trừng phạt những nhà sản xuất cố tình cản trở cạnh tranh và lên án các chính phủ ủng hộ những người như thế. Đấy chính công lao của Smith trong việc làm cho các dân tộc, đặc biệt là người nghèo, có thêm nhiều của cải hơn. Bản chất của con người và xã hội loài người. Các nhà tư tưởng của thế kỷ 18 bắt đầu tin rằng xã hội cần một hệ tư tưởng vững chắc hơn những giáo điều của các tu sĩ hay mệnh lệnh của chính quyền. Một số người tranh đấu hòng tìm ra những hệ thống duy lý của pháp luật và đạo đức. Nhưng Smith biện luận rằng, xã hội loài người, trong đó có khoa học, ngôn ngữ, nghệ thuật và thương mại, vốn có cội rễ sâu xa ngay trong bản chất của con người. Ông chỉ ra rằng các bản năng tự nhiên của chúng ta chính là người hướng dẫn tốt hơn bất kỳ lý lẽ nào. Nếu chúng ta chỉ đơn giản là loại bỏ hết tất cả các hình thức thiên vị hoặc hạn chế và tin tưởng vào quyền tự do tự nhiên của con người, thì chúng ta sẽ thấy rằng dù không chủ tâm nhưng chắc chắn là mình đã an cư lạc nghiệp trong một xã hội hài hòa, thanh bình và hiệu quả. Xã hội tự do không cần nhà vua hay các vị thượng thư phải thường xuyên quan tâm bảo vệ. Đấy là xã hội dựa trên việc tuân thủ một số quy tắc ứng xử của con người với nhau, thí dụ như công bằng và tôn trọng cuộc sống và tài sản của người khác. Lúc đó, xã hội phúc lợi sẽ xuất hiện một cách hoàn toàn tự nhiên. Mục đích của Smith là xác định những nguyên tắc trong hành vi của con người, tức là những nguyên tắc mà trên thực tế đã tạo ra những kết quả tốt đẹp đến như thế. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 1 trong quyển sách Khảo lược Adam Smith. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về chương 2, cuộc đời và sự nghiệp của Adam Smith.